Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội Anh giáo tại Anh và việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Pretoria, Nam Phi. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Durban, Nam Phi nói rằng, giải bóng đá thế giới đã xây dựng được sự đoàn kết và lòng tự tin cho Phi Châu. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican về ý nghĩa của giải bóng đá thế giới năm 2010, Đức Hồng Y Napier, Tổng Giám mục Durban, nói rằng, biến cố này đã giúp kiến tạo được sự đoàn kết tại Phi Châu và trên thế giới. Theo ngài, di sản mà giải túc cầu thế giới đã để lại là người dân Phi Châu ý thức rằng họ có thể tự lực tự cường. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Durban nói rằng, điều đầu tiên và quan trọng nhất mà giải túc cầu thế giới đã làm cho Nam Phi là giúp cho người Phi Châu ý thức rằng họ là thành phần của cộng đồng thế giới sau khi đã đứng ra tổ chức các cuộc thi đấu quốc tế vừa qua. Ngài khẳng định rằng, kể từ khi đứng ra tổ chức giải bóng đá thế giới, người Phi Châu tự tin hơn. Họ thấy rằng họ có thể làm mọi sự chứ không phải chờ đợi người khác làm thay cho họ. Ngoài chỗ đứng trong cộng đồng thế giới, Phi Châu cũng cảm nhận được tình liên đới giữa các nước trong lục địa. Giải bóng đá thế giới không chỉ là một biến cố của Nam Phi mà còn của cả lục địa Phi Châu. Theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Durban, giải bóng đá thế giới đã tạo ra sự đoàn kết trong lục địa hơn những lời hô hào của các chính trị gia. Đức Hồng Y Napier cũng hy vọng rằng, sau khi đã tổ chức thành công giải bóng đá thế giới, các chính trị gia Nam Phi cũng sẽ nỗ lực nhiều hơn để cải thiện hệ thống y tế và giáo dục tại nước này. Tin Roma. Tòa Thánh ủng hộ các hoạt động trung gian của giáo hội Công giáo tại Cuba. Sau khi chính phủ Cộng sản Cuba cam kết trả tự do cho các tù nhân chính trị, Tòa Thánh cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động trung gian của giáo hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, do trung gian của giáo hội, chính phủ Cộng sản Cuba sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị. Trong một bài xã luận trên tuần san ngày thứ 8 của đài truyền hình Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, khẳng định rằng Tòa Thánh ủng hộ các hoạt động của giáo hội tại Cuba. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, sở dĩ có được những tiến bộ quan trọng như thế là nhờ lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đưa ra tại Cuba khi viếng thăm nước này năm 1998. Thật vậy, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi Cuba mở rộng cửa với thế giới, và thế giới cũng hãy mở rộng cửa cho Cuba. Theo cha Lombardi, việc chính phủ Cộng sản Cuba trả tự do cho 52 tù nhân chính trị và việc ký giả Farinas ngưng tuyệt thực là dấu hiệu tốt khiến có thể hy vọng vào những tiến bộ trong bầu khí chung sống hòa bình về xã hội và chính trị tại Cuba. Nhận định về việc chính phủ Cuba sẽ trả tự do cho 52 tù nhân chính trị trong vòng 3 tháng tới, cha Lombardi nói rằng, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Cuba, đặc biệt Đức Hồng Y James Ortega, Tổng Giám mục Havana, và Đức cha Dionisio Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba, đã đóng một vai trò then chốt. Điều này cho thấy giáo hội Công giáo cắm rễ sâu trong lòng dân chúng Cuba và là phát ngôn viên đáng tin cậy của tinh thần và những chờ đợi của dân chúng. Cha Lombardi giải thích rằng, giáo hội tại Cuba không phải là một thế lực ngoại quốc. Giáo hội này không bỏ trốn khi gặp khó khăn, trái lại mang lấy đau khổ và hy vọng của dân chúng. Về phía Tòa Thánh, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, kể từ chuyến viếng thăm của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1998 cho đến các chuyến viếng thăm mới đây của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Tòa Thánh luôn chống lại cuộc cấm vận của Hoa Kỳ và tỏ tình liên đới với người dân đang đau khổ, cũng như ủng hộ cuộc đối thoại có tính cách xây dựng. Được biết, 11 tù nhân chính trị đầu tiên vừa được chính phủ Cuba trả tự do đã lên đường sang Tây Ban Nha cùng với gia đình của họ. Tin Paris. Hội thừa sai Paris vừa bầu tân bề trên tổng quyền. Hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua, Tổng công hội của Hội thừa sai Paris đã bầu cha Georges Colomb làm bề trên tổng quyền, thay thế cha Jean-Baptiste Etcharan, người đã đảm nhận chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Sinh tại miền Trung nước Pháp năm 1953, cha Colomb đã theo học luật và quản trị kinh tế, và sau đó làm thanh tra bưu điện và viễn thông tại Lyon trong vòng 5 năm. Năm 29 tuổi, cha xin gia nhập Hội thừa sai Paris. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thần học tại Học viện Công giáo Paris, cha Colomb được chịu chức linh mục và được cử đi truyền giáo tại Trung Quốc. Sau 2 năm học tiếng quan thoại tại Đài Loan, cha được gửi sang Trung Hoa lục địa. Tại đây, vì mọi hoạt động truyền giáo đều bị ngăn cấm, cho nên cha chỉ có thể xin dạy đại học. Năm 1998, cha Colomb được gọi về Paris để làm phụ tá cha bề trên tổng quyền. Trong thời gian này, ngài phụ trách về ơn gọi, các chủng sinh và công tác thiện nguyện của giới trẻ, tức là gửi các giáo dân trẻ sang làm việc thiện nguyện tại Á Châu. Nhận định về ơn gọi tại Pháp, cha tân bề trên tổng quyền Hội thừa sai Paris tỏ ra rất lạc quan. Ngài nói rằng ơn gọi tại Pháp lúc nào cũng có. Vấn đề là phải làm sao cho giới trẻ thấy rằng giáo hội tin tưởng nơi họ. Cha Colomb bày tỏ sự lạc quan như thế là vì dựa vào kinh nghiệm làm việc với các thanh niên thiện nguyện. Theo cha, những người trẻ tình nguyện đi phục vụ tại Á Châu khám phá ra được những thách đố của công cuộc truyền giáo như đối thoại với các tôn giáo lớn, những khó khăn trong việc rao giảng tin mừng trong các chế độ độc tài, sự nghèo đói, vân vân. Chính xuyên qua những thách đố này mà một số người trẻ khám phá ra ơn gọi của họ. Mỗi năm, Hội thừa sai Paris gửi khoảng 150 người trẻ đi truyền giáo. Trong thời gian phục vụ tại Á Châu và Ấn Độ Dương, một số đã khám phá ra ơn gọi truyền giáo. Trong những năm vừa qua, sau khi trở về Pháp, có 28 người xin gia nhập Hội thừa sai Paris và 35 người khác nhập vào các chủng viện giáo phận hay các cộng đoàn tu trì. Hiện nay, Hội có 21 chủng sinh. Năm tới sẽ có 8 thầy chịu chức linh mục. Cha Colomb khẳng định rằng cần phải tiếp tục công cuộc truyền giáo tại Á Châu, bởi vì đây là một công tác quan trọng không những đối với Hội thừa sai Paris mà còn cho sức sống của toàn giáo hội Pháp. Tin Manila. Các đức giám mục phi luật tân kêu gọi tân tổng thống nước này chống lại não trạng ngừa thai. Kết thúc hội nghị thường niên hôm 11 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục phi luật tân kêu gọi tân tổng thống nước này, ông Benigno Aquino, hãy lắng nghe tiếng nói của giáo hội công giáo khi giáo hội nói rằng chương trình thăng tiến não trạng ngừa thai của chính phủ trước xuyên qua giáo dục và y khoa là vô luân. Giáo hội cũng kêu gọi tân tổng thống hãy xây dựng một đất nước biết kính sợ Chúa, bênh vực tính thánh thiêng của tính dục, sự sống và gia đình. Được biết, tân tổng thống phi luật tân đã tuyên thệ nhậm chức hôm 30 tháng 6 vừa qua. Nhân danh các đức giám mục trên toàn quốc, đức cha Nereo Otkima, giám mục Tandak, chủ tịch hội đồng giám mục phi luật tân nói rằng, trong nhiều quan ngại, thì giới truyền thông đã đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục tính dục và dự luật về y tế sinh sản. Ngài nói rằng, giáo hội sẽ không bao giờ thay đổi lập trường về các vấn đề này. Ngài tái khẳng định, sự sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai, và sự thụ thai diễn ra ngay khi trứng được tinh trùng cho làm thụ tinh. Sự sống con người là một quà tặng của Thiên Chúa, do đó cần phải được tôn trọng và bảo vệ từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Giáo hội luôn quan tâm đến người nghèo. Nhiều tổ chức và các nhóm của giáo hội giúp đỡ người nghèo vượt ra cảnh nghèo của họ. Theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, không thể xóa đói giảm nghèo bằng cách thăng tiến một nền giáo dục và các chương trình quảng bá việc ngừa thai. Giáo dục không chỉ là cung cấp kiến thức và kỹ năng, mà chính là thăng tiến những giá trị gắn liền với dân tộc Phi Luật Tân. Ngài lập lại rằng, quyền đầu tiên của các bậc cha mẹ là giáo dục con cái và giáo dục tính dục, và những điều này chỉ có thể thực hiện một cách đúng đắn trong gia đình mà thôi. Tin Haiti. Hiện vẫn còn 2 triệu người Haiti sống trên đường phố. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, 6 tháng sau trận động đất đã sát hại trên 200.000 người trong quốc gia có 9 triệu dân này, hiện vẫn còn khoảng 2 triệu người sống trên đường phố. Đức cha Bernardo Oza, sứ thần tòa thánh tại Haiti, nói rằng đường xá vẫn chưa đi lại được, cứ như động đất mới xảy ra hôm qua. Đức sứ thần tòa thánh cho biết, các đống gạch vụn vẫn còn ngổn ngang, nhiều con đường trong thủ đô chưa sử dụng được. Nhiều chính quyền địa phương vẫn chưa có cơ sở để làm việc. Nhiều người vẫn còn sống trong các túp lều thô sơ, thậm chí nhiều người không có cả lều. Đức cha Oza cũng nói rằng, một số tổ chức tôn giáo không thể bắt đầu xây dựng cơ sở hay nhà cửa vì phải đợi chính phủ cấp chứng chỉ an toàn. Tin Cape Town, Nam Phi. Giáo hội Công giáo tại Zimbabwe góp phần chuẩn bị bầu cử tại nước này. Một viên chức của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Zimbabwe nói rằng, rất có thể người dân nước này chưa sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào năm tới, nhưng Giáo hội Công giáo cũng đã thực hiện bước đầu trong việc chuẩn bị bầu cử bằng cách kêu gọi hàn gắn và hòa giải. Ông Alois Chaumba, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Zimbabwe, giải thích rằng, tổ chức một cuộc bầu cử mới có thể mở ra các vết thương cũ. Theo ông, đất nước chưa được hàn gắn đủ để tham gia bầu cử vào năm 2011, như chính phủ Liên Hiệp đã đề ra trong một thỏa hiệp được ký kết năm vừa qua. Theo ông Chaumba, để tạo điều kiện cho một cuộc bầu cử tự do và công bình, cần phải chấm dứt bạo động và hoàn toàn tôn trọng pháp quyền. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Zimbabwe nói rằng, Ủy ban đã bắt đầu tổ chức các cuộc hội thảo trong các giáo xứ và liên kết với các tổ chức tư vấn để giúp đỡ những người đã phải đau khổ vì cuộc bầu cử năm 2008. Ông Chaumba cho biết, chiến dịch vận động thay đổi hiến pháp đã khiến cho chính phủ tung ra nhiều đợt sách nhiễu và khủng bố. Các nhóm bênh vực nhân quyền nói rằng, sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi hồi tháng 3 năm 2008, khiến cho trên 80 người chết và 200.000 người phải đi lánh nạn, chính phủ đã bảo kê các cuộc bạo động nhắm vào phe đối lập. Tin Wuhan, Trung Quốc. Vị linh mục chủ tế trong thánh lễ an táng một linh mục và một nữ tu bị sát hại tại Wuhan, Nội Mông, Trung Quốc, nói rằng, cái chết của hai vị mang lại sự hiệp nhất và hòa giải cho người Công giáo địa phương. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Joseph Sulai Zhang, 55 tuổi, và nữ tu Mary Wei Zhang Hui, 32 tuổi, đã bị một cựu chủng sinh sát hại hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua. Vụ sát hại này đã xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Kiaoxi, quận Wubai, Nội Mông, do nữ tu Wei điều khiển. Lễ an táng hai nạn nhân đã được cử hành tại một nhà thờ gần viện dưỡng lão hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua. Cha Wang Zhei, linh mục chủ tế thánh lễ, đã kêu gọi người Công giáo tha thứ và cầu nguyện cho kẻ sát nhân. Cha Giang và nữ Tu Wei đã được an táng tại một nghĩa trang công giáo cách Vu Hai khoảng 50 cây số. Cha He Ping, một cựu học sinh của Cha Giang, nói với hãng thông tấn Asia News rằng biến cố đau thương này đã củng cố sự hiệp nhất giữa người công giáo và 10 linh mục của cộng đồng giáo hội thầm lặng. Theo cha, đây cũng là một cơ hội để hai cộng đồng thầm lặng và công khai tại đây xích lại gần nhau. Cha cũng khẳng định rằng người công giáo tại Ningxia sẽ tiếp tục công việc của Cha Giang và nữ Tu Wei. Sau biến cố, những người già vẫn muốn ở lại trong viện dưỡng lão là nơi mà họ đánh giá cao tinh thần phục vụ của cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giáo hội địa phương đang lo ngại rằng nhà thờ, nhà xứ có thể bị phá hủy và viện dưỡng lão bị buộc phải rời đi nơi khác. Tin Roma. Đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên của Hội Đạo binh Chúa Kitô hãy can đảm và tin tưởng nơi Chúa. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện của Trung tâm Học hỏi của Hội Đạo binh Chúa Kitô ở Roma hôm mùng 10 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Velasio de Paulis, người vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám sát hội này, kêu gọi các thành viên của hội hãy can đảm trên hướng đi mới và tin tưởng phó thác tương lai cho Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau những gì diễn ra ở quá khứ, Đức Thánh Cha Benedicto đã bổ nhiệm Đức Cha De Paulis đứng ra điều hành hội. Đây là một sứ mệnh mà vị giám mục này nói rằng Ngài chỉ có thể thực hiện với ơn Chúa mà thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Anh giáo tại Anh và việc phong chức giám mục cho phụ nữ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, việc phong chức giám mục cho phụ nữ trong giáo hội Anh giáo tại Anh đã tiến tới một bước ngoặt quan trọng. Được biết, Thượng Hội đồng của giáo hội này đã khai diễn hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 7 và kéo dài cho đến ngày thứ Hai 12 tháng 7. Thượng Hội đồng đã thảo luận về một số tu chính án nhằm cho phép phụ nữ được truyền chức giám mục. Nhưng theo dự trù, luật cho phép phụ nữ được truyền chức giám mục sẽ chỉ được đưa ra biểu quyết vào năm 2012 mà thôi. Cần phải nhắc lại rằng, giáo hội Anh giáo tại Anh chỉ là một giáo tỉnh trong Liên hiệp Anh giáo. Trong 15 giáo tỉnh khác, đã có luật cho phép truyền chức giám mục cho phụ nữ. Riêng tại 4 giáo tỉnh như Hoa Kỳ, Canada, Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi, đã có phụ nữ được truyền chức giám mục. Và điều này đã xảy ra tại Hoa Kỳ từ năm 1989. Riêng tại Anh, giáo hội Anh giáo đã cho phép phong chức giám mục cho phụ nữ từ năm 1992. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa có phụ nữ nào đã được truyền chức giám mục, và vấn đề đã được mang ra bàn thảo trong Thượng Hội đồng vừa qua. Hai khuynh hướng cấp tiến và bảo thủ trong giáo hội này chưa đạt được một thỏa thuận về vấn đề này. Đại diện cho một khuynh hướng dung hòa, Đức cha Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, kiêm lãnh đạo tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, và Đức cha John Santamu, Tổng giám mục York, đã đưa ra một đề nghị nhằm xoa dịu những người chống lại việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Theo đề nghị này, nên thiết lập một cơ cấu riêng cho những người không chấp nhận phụ nữ làm giám mục. Một cách cụ thể, Đức Tổng giám mục Canterbury và Đức Tổng giám mục York đề nghị rằng nếu những người bảo thủ phải thuộc về một giáo phận dưới quyền một giám mục phụ nữ, họ có thể gia nhập vào một giáo phận dưới quyền một giám mục nam. Vì giám mục nam này cũng không nên bị đặt dưới quyền của một nữ giám mục. Chiều thứ Bảy vừa qua, khi đề nghị này được mang ra biểu quyết, Hội đồng các giám mục và Hội đồng giáo dân đã bỏ phiếu thuận, nhưng Hội đồng giáo sĩ, tức cơ quan lập pháp thứ ba của Thượng Hội đồng, đã bác bỏ đề nghị. Trên nguyên tắc, để được thông qua, đề nghị này cần phải được cả ba hội đồng chấp thuận với 2/3 số phiếu. Lá phiếu của Hội đồng Giáo sĩ Anh giáo tại Anh phản ánh phần nào sự xuất hiện của phụ nữ trong hàng giáo sĩ Anh giáo tại Anh. Hiện nay, tổng số linh mục Anh giáo tại Anh là 13.580 người. Trong số này có 3.803 nữ linh mục, tức chiếm đến 28% hàng giáo sĩ. Nói cách khác, chính các phụ nữ Anh giáo đã bác bỏ sự thỏa hiệp do Đức Tổng giám mục Canterbury và Đức Tổng giám mục York đề ra để hòa giải với phe bảo thủ. Trong một tiến trình phức tạp như hợp pháp hóa việc phong chức giám mục cho phụ nữ, cuộc tranh luận đã không hoàn toàn kết thúc trong Thượng Hội đồng vừa qua. Thượng Hội đồng Anh giáo lần này đã không đề ra một lập trường cực đoan. Để tạo chỗ đứng cho những người bảo thủ trong giáo hội Anh giáo, Thượng Hội đồng Anh giáo đề nghị rằng họ có thể tự đặt dưới quyền của một vị giám mục nam. Tuy nhiên, vấn đề then chốt lại là giáo hội này không chấp nhận có hai quyền bính song song trong giáo hội. Nói cách khác, rất có thể một vị giám mục nam mà các tín hữu bảo thủ nhìn nhận lại bị đặt dưới quyền của một giám mục nữ. Và đây là điều mà phe bảo thủ không chấp nhận. Đức cha Giddings và đức cha Chris Sutton, hai vị giám mục thuộc phe bảo thủ trong giáo hội Anh giáo tại Anh, nói rằng vẫn chưa có giải pháp cho vấn đề. Hiện nay, vấn đề cho phép phụ nữ làm giám mục trong giáo hội Anh giáo tại Anh đã khiến cho nhiều người rời bỏ giáo hội này để gia nhập giáo hội Công giáo. Đức cha John Santamu không giấu nổi sự quan ngại của ngài. Vị giám mục này nói với báo The Times rằng, đã rõ như ban ngày là sớm muộn gì cũng phải có giám mục nữ. Tuy nhiên, liệu giáo hội Anh giáo có còn là giáo hội Anh giáo Anh nữa hay không? Dù sao, một phát ngôn viên của giáo hội Anh giáo tại Anh nói rằng, số người Anh giáo rời bỏ giáo hội sẽ không nhiều như năm 1992, tức năm giáo hội này bật đèn xanh cho việc phong chức giám mục cho phụ nữ. Theo tiến trình dân chủ trong giáo hội Anh giáo tại Anh, văn kiện được thông qua tại Thượng Hội đồng sẽ được mỗi giáo phận bỏ phiếu một lần nữa. Hiện giáo hội Anh giáo tại Anh có tất cả 43 giáo phận, chỉ cần 2/3 số phiếu là đủ để phê chuẩn văn kiện. Văn kiện sẽ được mang ra biểu quyết lần cuối trong Thượng Hội đồng vào năm 2012. Để được phê chuẩn, cũng cần phải có 2/3 số phiếu. Nhiều quan sát viên cho rằng, luật cho phép phong chức giám mục trong giáo hội Anh giáo tại Anh sẽ có hiệu lực, và giáo hội này sẽ có nữ giám mục sau năm 2012.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài chia sẻ Chiến đấu trong thời bình của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một biến cố quan trọng trong lịch sử đất nước Việt Nam. Ngày đó chấm dứt thời chiến, mở sang thời bình. Thời bình, tính từ ngày đó đến hôm nay, đã được 35 năm. Thời gian này vắng tiếng súng, nhưng vẫn có nhiều mồ hôi nước mắt, bởi vì vẫn có nhiều cuộc chiến đấu vô hình. Ở đây, tôi chỉ xin nói đến một số cuộc chiến vô hình đó. Thứ nhất, chống lại tình trạng trống rỗng. Trống rỗng, khách quan là cuộc sống đầy đặn những lời nói và hoạt động nhưng trống rỗng nội dung. Trống rỗng chủ quan là cuộc đời không thiếu hưởng thụ mà vẫn cảm thấy trống rỗng nội tâm. Cái trống rỗng nặng nề là thứ trống rỗng ngay trong những tương quan, bề ngoài coi như vồn vã, nhưng thực chất bên trong chỉ là sự trống rỗng. Trống rỗng vừa nặng nề lại vừa đau xót vẫn có trong nhiều trường hợp yêu nhau. Cái trống rỗng gây thất vọng nhất chính là trống rỗng trong nhiều sinh hoạt tôn giáo. Mang trong mình cảnh trống rỗng, người ta phản ứng bằng nhiều cách. Có người lao mình vào cảnh trụy lạc, có người đi tìm thế giới giải trí, có người tự tạo nên một cảnh sống ảo. Để lấp đầy cái trống rỗng nội tâm, người ta thường hay dùng đến các hình thức nặng nề, dáng vẻ bề ngoài, nhưng nội dung vẫn trống rỗng. Đó là bệnh hình thức. Thật ra hình thức vẫn cần, nhưng phải làm sao để đằng sau cái hình thức, người ta có thể đón nhận được sự sống nào đó. Sự sống đó là giá trị nhân bản, giá trị trí thức, giá trị đạo đức, giá trị tu đức. Những giá trị ấy là những chân lý tỏa sáng và những tình yêu đốt nóng. Trong phúc âm, Chúa Giêsu không ngừng cảnh cáo những cảnh sống đạo lấy hình thức làm chính. Cảnh sống đạo hình thức để lại một sự trống rỗng tệ hại. Sự trống rỗng ấy rất tệ hại bởi vì nó như một chứng bệnh nguy hiểm. Nó làm cho con người trở nên như người thiếu máu. Để chống lại thứ bệnh nguy hiểm đó, thiết tưởng phải tăng cường đời sống suy tư lành mạnh và đời sống đạo đức đích thực. Thật là vui nếu thấy một địa phương phát triển về vật chất mà cũng phát triển về suy tư lành mạnh và đạo đức đích thực. Thật là mừng nếu thấy đạo đời cùng nỗ lực chống lại tình hình trống rỗng. Vui mừng đó chưa đều khắp, nhưng vẫn là niềm hy vọng lớn cho đất nước và Hội Thánh Việt Nam. Một tình trạng nguy hiểm nữa cũng phải để ý đến trong thời bình, đó là tình trạng hỗn độn. Thứ hai, chống lại tình trạng hỗn độn. Thời bình dễ xuất hiện tình trạng hỗn độn. Hỗn độn nói ở đây là cảnh trà trộn giữa người tốt và người xấu. Thánh Phêrô viết, trong dân chúng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả. Giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết, những lời diệt vong. Vì tham lam, họ dùng lời lẽ gọt giũa để trục lợi. Còn Thánh Gioan Tông Đồ thì quả quyết, giờ đây nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Thánh Tông Đồ còn nói thêm, nhiều ngôn sứ giả đã lan tràn khắp thế gian. Thời các Tông Đồ đã có cảnh hỗn độn dữ dằn như thế, thời nay cảnh hỗn độn cũng vẫn tái diễn với nhiều hình thức từ thô sơ đến tinh vi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài chia sẻ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử giáo hội, tín hữu đã gặp các thù nghịch và chịu bách hại vì lòng trung thành và lòng tôn sùng đối với Chúa Kitô, với Giáo hội và Đức Giáo hoàng. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 7 tháng 7 trong Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung cuối cùng vì vào ban chiều cùng ngày thứ Tư 7 tháng 7, Đức Thánh Cha đi nghỉ tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt thần học gia quan trọng khác nữa trong lịch sử thần học, đó là chân phước Giovanni Duncot, sống vào thế kỷ thứ 13. Đức Thánh Cha đã nhắc về tiểu sử của thánh nhân như sau: chắc hẳn người sinh năm 1266 trong một làng quê có tên là Duns gần Edinburgh, được lôi cuốn bởi đặc sủng của thánh Francisco thành Assisi, người gia nhập cộng đoàn anh em hèn mọn Francisco, và năm 1291 được thụ phong linh mục. Là người có trí thông minh sáng ngời, thích suy tư, khiến cho truyền thống trong giáo hội gọi người là vị tiến sĩ tinh tế. Duns Scotus được gửi đi học triết và thần học tại các đại học nổi tiếng như Oxford và Paris. Sau khi kết thúc thành công việc đào tạo, người bắt đầu dạy thần học tại Đại học Oxford và Cambridge, rồi tại Đại học Paris, và bắt đầu chú giải các tác phẩm của Pietro Lombardo. Các tác phẩm chính của Duns Scotus là kết quả các bài giảng dạy được thu thập và mang tên những nơi người dạy học. Đó là các tác phẩm như tác phẩm Oxford, tường trình Cambridge, tường trình Paris. Khi xảy ra xung khắc giữa vua Philip đệ tứ và Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8, Duns Scotus tự ý rời xa Paris để khỏi phải ký vào tài liệu chống lại Đức Giáo hoàng do nhà vua ép buộc các tu sĩ. Thế là vì yêu thương tòa thánh Phêrô, thánh nhân rời bỏ nước Pháp cùng với các tu sĩ Francisco khác. Sự kiện này cho thấy trong lịch sử giáo hội, tín hữu đã gặp các thù nghịch và chịu bất hại vì lòng trung thành và lòng tôn sùng đối với Chúa Kitô, đối với hội thánh và Đức Giáo hoàng. Tuy nhiên, các tương quan giữa vua nước Pháp và Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 lại thân thiện trở lại, nên năm 1305, Duns Scotus có thể trở lại Paris để dạy thần học. Sau đó, các bề trên gửi người sang Köln, bên Đức, như giáo sư thần học của dòng. Nhưng cha qua đời ngày 8 tháng 11 năm 1308 khi mới 43 tuổi và đã để lại một số tác phẩm quan trọng. Ngày 20 tháng 3 năm 1993, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phong chân phước cho cha và định nghĩa cha là ca viên của ngôi lời nhập thể và là người bảo vệ sự thụ thai vô nhiễm. Định nghĩa này tóm tắt phần đóng góp của chân phước Duns Scotus cho lịch sử thần học. Khác với nhiều tư tưởng gia Kitô thời đó, Duns Scotus cho rằng cả khi loài người không phạm tội, con Thiên Chúa cũng sẽ nhập thể làm người. Tư tưởng hơi gây ngạc nhiên này nảy sinh bởi vì đối với Duns Scotus, việc nhập thể của con Thiên Chúa đã được Thiên Chúa Cha dự định từ đời đời trong chương trình tình yêu và là việc thành toàn công trình tạo dựng. Nó khiến cho mọi thụ tạo được tràn đầy ân thánh và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa muôn đời trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã minh giải tư tưởng thần học của thánh nhân như sau: thật ra, tuy ý thức rằng vì tội nguyên tổ mà Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta với cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, Duns Scotus nhấn mạnh rằng việc nhập thể là công trình lớn lao nhất và xinh đẹp nhất trong lịch sử cứu độ, và nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ sự kiện ngẫu nhiên nào khác, mà là tư tưởng độc đáo của Thiên Chúa, kết hiệp toàn thụ tạo với chính mình trong con người và thịt xác của con một ngày. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, như là môn đệ trung thành của Thánh Francisco, Đăng Scotus yêu thích suy gẫm và giảng dạy về mầu nhiệm khổ nạn cứu rỗi của Chúa Kitô, diễn tả tình yêu mênh mông của Thiên Chúa là đứng quảng đại thông truyền cho con người các tia sáng lòng lành và tình yêu của Ngài. Tình yêu này không chỉ được vén mở trên núi Sọ, mà cả trong thánh thể chí thánh nữa, mà Thánh Đăng Scotus rất tôn sùng. Quan niệm thần học tập trung mạnh mẽ nơi Chúa Kitô mở rộng chúng ta cho sự chiêm niệm, kinh ngạc và biết ơn. Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử và của hoàng vũ, là đứng trao ban ý nghĩa, phẩm giá và giá trị cho cuộc sống chúng ta. Vào thời chân phước Đăng Scotus, đa số các thần học gia chống lại giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, vì nó khiến cho người ta nghĩ rằng Đức Maria không cần ơn cứu rỗi. Để giúp mọi người hiểu, Đăng Scotus khai triển điểm thần học về sự cứu rỗi phòng ngừa. Để giúp mọi người hiểu, Đăng Scotus khai triển điểm thần học về sự cứu rỗi tiền liệu là giáo lý sẽ được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 lấy lại vào năm 1854, khi long trọng định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức Maria là tuyệt tác công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn. Chính bởi quyền năng tình yêu thương và sự trung gian của Chúa mà Mẹ Maria đã được giữ gìn khỏi tội tổ tông. Như thế, Đức Maria hoàn toàn được Chúa Kitô cứu chuộc, nhưng ngay từ trước khi Mẹ được thụ thai. Đức Thánh Cha đã xác nhận về điểm này như sau. Liên quan tới giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, các thần học gia có giá trị như Đăng Scotus đã đóng góp tư tưởng đặc thù và làm giàu cho điều mà dân Chúa đã tin một cách tự phát nơi Đức Trinh Nữ có phúc, và đã biểu lộ ra trong các cử chỉ sùng mộ, trong các kiểu diễn tả nghệ thuật và nói chung trong cuộc sống Kitô. Như thế, đức tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ đã hiện diện trong dân Chúa, trong khi thần học chưa tìm ra chìa khóa để giải thích nó trong sự toàn vẹn của giáo lý đức tin. Như vậy, dân Chúa đi trước các thần học gia, và tất cả đều nhờ ý thức siêu nhiên của đức tin, tức khả năng do Chúa Thánh Thần ban cho, khiến cho tín hữu chấp nhận thực tại đức tin với lòng khiêm tốn của con tim và trí tuệ. Trong nghĩa này, dân Chúa là huấn quyền đi trước, và phải được thần học đào sâu và tiếp nhận một cách tri thức. Ước chi các thần học gia thuộc mọi thời đại biết lắng nghe từ suối nguồn đức tin đó và duy trì được sự khiêm tốn và đơn sơ của con trẻ. Sau cùng, Đăng Scotus còn khai triển đề tài tương quan giữa sự tự do ý chí và trí tuệ. Thánh nhân nêu bật sự tự do như phẩm giá nền tảng của ý chí. Trong nền thần học phan sinh, tình yêu thương vượt trên sự hiểu biết và luôn có khả năng nhận thức hơn tư tưởng, nhưng luôn luôn là tình yêu của Thiên Chúa ngôi lời. Trong mọi thời đại, sự tự do đã là giấc mộng lớn của nhân loại ngay từ đầu, nhưng đặc biệt là trong thời đại tân tiến ngày nay. Lịch sử và kinh nghiệm thường ngày dạy cho chúng ta biết rằng sự tự do đích thực chỉ giúp xây dựng một nền văn minh nhân bản thật sự khi nó được thừa nhận cùng với chân lý. Nếu nó bị tách rời khỏi sự thật, thì sự tự do trở thành nguyên lý của tàn phá thê thảm, phá hủy sự hài hòa nội tâm của con người, nguồn gốc sự khiếm nhiệm của các kẻ mạnh hơn và của các người thô bạo, gây ra khổ đau và buồn thương cho con người. Chân phước Đăng Scotus dạy cho chúng ta biết rằng, trong cuộc sống, điều chính yếu là tin rằng Thiên Chúa gần gũi chúng ta và yêu thương chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô, và như thế vun trồng một tình yêu sâu xa đối với Chúa và với giáo hội của Ngài. Và chúng ta là chứng nhân của tình yêu ấy trên mặt đất này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 7 tháng 7. Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt thần học gia quan trọng trong lịch sử thần học, đó là chân phước Giovanni Đăng Scotus, sống vào thế kỷ thứ 13. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Tiếp tục chia sẻ với nhau về tương quan thân tình giữa ta và kẻ khác, tức về tình bạn. Chúng ta hãy nói về những thái độ ngăn trở cho việc phát triển tình bạn. Trước hết, đó là thái độ kiểm soát chặt chẽ người bạn, bo bo giữ lấy người bạn một cách ích kỷ cho mình, làm cho người bạn cảm thấy như bị bóp nghẹt, bị giới hạn, mất tự do. Ta càng muốn giữ lại người bạn, muốn kiểm soát mọi sự, thì người bạn kia càng có thái độ tránh né và xa lìa, và kết quả tiêu cực sẽ đến. Tình bạn bị giảm bớt và có thể bị cắt đứt. Hãy nhìn thử về những tình bạn đã có trong thời gian qua, nhất là về những tình bạn đã bị sứt mẻ hay cắt đứt, và hãy xem xét có phải vì sự ích kỷ bóp nghẹt tình bạn hay không. Một vị hiền triết vô danh đã để lại nhận định như sau. Trung tâm của mọi tình yêu là bí quyết này. Người yêu hãy để cho kẻ được yêu cảm thấy mình tự do. Áp dụng vào tương quan thân thiện giữa ta và kẻ khác, vào tương quan tình bạn, chúng ta có thể nói là bạn với nhau, chúng ta hãy để cho người bạn của mình được sống, được cảm thấy tự do, không bị ràng buộc một cách ích kỷ, không bị kiểm soát từng hành vi cử chỉ. Thay vì ta có thái độ ích kỷ muốn giữ lấy bo bo người bạn, thì chúng ta hãy cố gắng làm hết sức mình để nâng đỡ, để giúp cho người bạn được phát triển những khả năng của họ, được lớn lên trong tự do. Trong viễn tượng này, một bí quyết khác nữa để phát triển tình bạn là hãy tạo ra những khoảng trống cần thiết cho tình bạn giữa hai người hay nhiều người, để mỗi người đều có thể và cảm thấy mình tự do. Nếu ta quan sát và xét thấy rằng những mối tương quan giữa ta và kẻ khác là những mối tương quan nhằm gây ảnh hưởng, nhằm chiếm đoạt kẻ khác, thì xin được đề nghị ta hãy thay đổi thái độ, bởi vì ta đang từ từ tiến đến ngõ cụt bị cô lập. Nếu không được sống thoải mái, thì sớm muộn gì trong tương lai, những người bạn này cũng sẽ rời xa ta, thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ, bóp nghẹt tự do mà ta áp đặt trên cuộc đời họ. Nhà độc tài Adolf Hitler có thể được dùng làm tiêu biểu cho loại người muốn kiểm soát chặt chẽ trên kẻ khác, trên mọi người bạn của mình. Kết thúc cuộc đời, Hitler đã chết trong cô đơn. Những kẻ xung quanh ông đã sợ ông hơn là mộ mến ông. Có thể các bạn không có thái độ thống trị trên kẻ khác, giống như trường hợp của nhà độc tài Hitler. Nhưng cách này hay cách khác, trong hình thức nhẹ nhàng hơn, đôi khi chúng ta có thể sa vào thái độ tiêu cực ích kỷ này, muốn thống trị kiểm soát kẻ khác, lợi dụng tình bạn của kẻ khác để phục vụ cho những lợi lộc riêng của mình. Tâm lý gia Alan Lloyd-McGinnis đã đưa ra 6 điều nên và không nên làm như sau. Thứ nhất, chú ý đề phòng. Đừng để mình bị lôi cuốn vào việc phê bình chỉ trích kẻ khác. Hãy tỏ ra khoan hồng độ lượng, chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận những tật xấu của nhau và giúp nhau canh tân sửa đổi tật xấu đó. Tình bạn trong lúc này là để nâng đỡ nhau, khuyến khích nhau vươn lên, chứ không phải để đàn áp, đè bẹp, hạ thấp phẩm giá của nhau. Thứ hai, hãy sử dụng một ngôn ngữ chấp nhận nhau. Thứ ba, hãy khuyến khích người bạn của mình sống đích thực, thực thể của họ. Thứ tư, hãy duy trì khoảng cách cho sự sống riêng tư. Hai người bạn, mỗi người đều có những giây phút riêng tư dành riêng cho mình mà người kia phải kính trọng. Thứ năm, hãy khuyến khích người bạn kia có những mối liên lạc khác nữa, nghĩa là tình bạn giữa hai người phải là một tình bạn mở rộng, không đóng kín, không ích kỷ giữ riêng cho mình. Là bạn với nhau, nhưng người kia vẫn còn tự do để có những liên lạc xã giao thêm nữa. Và thứ sáu, hãy sẵn sàng thích nghi với những hoàn cảnh mới, những phát triển mới của tình bạn. Chẳng hạn như đối xử với một người lúc còn nhỏ tuổi, khác với đối xử với một người đã đến mức tuổi trưởng thành. Đó là sáu điều cần phát triển để vun trồng tình bạn, vun trồng mối tương quan thân thiện giữa ta và kẻ khác. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ thêm về sáu điểm này trong bài tới, mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hãy cho con con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài thật chán trôi, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cài hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dẫn, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể thời chiến quốc bên Trung Quốc, nước Tần mạnh nhất luôn dùng sức mạnh của mình xâm chiếm các nước yếu. Các nước yếu cũng thường đánh nhau. Lần kia, nước Triệu tuyên bố đánh nước Yên. Vua Yên nhờ Tô Đại làm thuyết khách, đến Triệu thuyết phục vua Triệu đừng đánh Yên. Đến Hàm Đan, Tô Đại gặp Triệu Huệ Văn Vương. Vua Triệu biết Tô Đại đến làm thuyết khách nên cố ý hỏi. Tô Đại, khanh từ nước Yên đến nước Triệu để làm gì? Tô Đại đáp. Tâu đại vương, thần đến để kể chuyện cho đại vương nghe. Vua Triệu ngạc nhiên, kể chuyện gì? Tô Đại mới kể. Trên đường đến nước Triệu, đi qua dịch thủy, thần thấy một con trai mở hai vỏ ra, phơi nắng bên bờ sông. Con cò đến mổ thịt con trai. Con trai liền dùng hết sức lực, đóng vỏ lại, kẹp cứng mỏ con cò. Cò nghĩ, không sao, hôm nay không mưa, mai không mưa, mi sẽ phải chết khô, giờ đó ta mới ăn thịt mi. Con trai cũng không chịu thua, nó nghĩ, không sao, mỏ mi hôm nay không rút ra được, mai không rút ra được, mi cũng chết, ai thắng ai bại còn chưa biết. Con trai và cò không nhường nhau. Một ngư ông đi qua, bắt được cả hai một cách dễ dàng. Kể chuyện xong, Tô Đại mới nghiêm túc nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng, Tâu Đại Vương, nghe nói Triệu sắp phát binh đánh Yên. Nếu việc này là thật, thì Tần sẽ là ngư ông. Triệu Vương thấy có lý, bèn bỏ ý định đánh nước Yên. Quý vị và các bạn thân mến, đoàn kết là sức mạnh. Vì hiểu rõ sức mạnh của một cộng đồng, một xã hội, một đất nước có sự đoàn kết, nên kế sách chia để trị là một chiến lược mà hầu hết những nhà lãnh đạo các quốc gia hay đi chinh phạt các nước yếu hơn thường áp dụng trong công cuộc thống trị của mình. Họ tận dụng mọi cơ hội, mọi chiến lược để gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ người dân của nước bị chinh phạt. Và khi tạo được sự phân hóa trong tư tưởng, trong hành động của người dân bản xứ, chính quyền thống trị sẽ rất dễ dàng thu tóm thiên hạ trong tay của mình, điều khiển vận mệnh của đất nước đó theo như chủ trương, chính sách của mình đã đề ra. Trong một cộng đồng, một giáo xứ, muốn được phát triển vững chắc để cùng nhau thăng tiến trong hành trình đức tin, chắc chắn giữa cộng đoàn giáo xứ đó phải có sự hiện diện của tình yêu thương đoàn kết giữa giáo dân, giữa các đoàn thể với nhau và ngay cả giữa linh mục quản xứ và giáo dân. Trong việc này, linh mục quản xứ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng tình đoàn kết nội bộ của một xứ đạo. Một giáo xứ mà phe nhóm này ủng hộ cha xứ, cộng đoàn kia chống đối thì không chống thì chầy, đời sống đạo đức của giáo xứ đó sẽ có vấn đề. Trong một gia đình, dù là những người thân với nhau, nhưng những bậc làm cha mẹ cũng phải khéo léo, khôn ngoan, để không tạo sự cách biệt trong đối xử và trong tình thương. Trong thực tế, nhiều gia đình đã xảy ra bi kịch cũng chỉ vì anh chị em chia rẽ, thù hiềm lẫn nhau. Và khi mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm của sự thù nghịch, không nhượng bộ được như trai và cò trong câu chuyện Ngụ Ngôn, thì ngư ông đắc lợi ở đây chính là ma quỷ. Chúng sẽ vỗ tay reo mừng vì đã chống phá được điều mà Thiên Chúa đã đổ chính những giọt máu của trái tim mình để xây dựng, đó là tình yêu ngự trị giữa thế gian này. Thánh Kinh đã nói, hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh em. Thiên Chúa kêu gọi anh em hiệp nhất trong một thân thể. Vì điều làm đẹp lòng Chúa nhất là khi chúng ta chung sống với nhau và sống trong yêu thương, hòa thuận. Thật ra, bá nhân bá tánh, mỗi người chúng ta là những cá thể khác biệt nhau và ai cũng đầy những yếu đuối, sân si. Vì thế, việc va chạm, xung khắc nhau xảy ra trong quá trình sống hay làm việc chung với nhau là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, như lời Thánh Phaolô đã dạy, chúng ta phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Mâu thuẫn, hiểu lầm hay xung đột xảy ra trong các mối quan hệ, đó là chuyện bình thường, thậm chí chúng còn trở nên tốt vì sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn nếu nó có được một cách giải quyết đúng đắn. Chúng ta sẽ xây dựng được sự hiệp thông, tình thương mến với nhau nếu biết nương nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần và khẩn cầu nguồn ơn soi sáng của Ngài để giúp chúng ta luôn có những quyết định sáng suốt khi giải quyết các mối tranh chấp bất hòa. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ được kết hiệp trong sự hòa thuận với nhau bởi Thánh Linh. Vì thế, xin Ngài luôn hiện diện giữa mỗi cộng đoàn, giáo xứ hay gia đình của chúng con để ban cho chúng con sự đồng tâm hiệp ý trong từng suy nghĩ và hành động. Trong tất cả mọi trường hợp xung đột, bất hòa có thể xảy ra, xin cho chúng con không sa vào mưu trước của ma quỷ bằng sự hận thù, loại trừ nhau. Nhưng hãy biết lấy đức ái mà đối xử với người anh em của mình. Amen.
Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để ca khen vinh danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa để kỳ lòng lời xưa đã nói. Tin hay thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh và con chiên đi hoang lạc loài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa trong con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa trong con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.